Bữa nay buổi tiếp về phần ma sắc ấm. Thì gần đây tới cái phần thứ ba là nghe nghĩa bí mật từ hư không. Tức là người hành giả lại dùng cái tâm này xét kỹ trong ngoài, khi ấy hồn phách, ý chí, tinh thần, trừ ngoài việc chấp giữ thân, sẽ xen vào nhau, thay đổi, làm chủ, làm khách. Người ấy chợt ở trong hư không nghe tiếng nói pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bài nghĩa lý sâu kín. Đây gọi là tinh thần thay nhau, lìa hợp, làm thành hạt giống lành. Chỉ tạm thời được như thế, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh, gọi là cảnh giới lành, còn khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền mắc phải bọn tà. Tức là ở đây là cũng do trong khi tâm mà gọi là tu thiền định, thì dùng cái định tâm đó mà gọi là xét, nghĩa là sâu về trong ngoài thân tâm. Tức là ở phần trước á thì coi như là tham cứu xét về trong thân nó nhiều, còn ở đây là xét cả trong thân và ngoài thân, tức là gọi là trong ngoài. Cho nên rồi khiến cho cái trong phần này thì cái tinh thần, ý chí, hồn phách á, nó lại thay nhau, có khi làm chủ, khi làm khách, do đó mà nó hiện ra cái tướng này. Tức là ở trong hư không có khi nghe tiếng nói pháp, hoặc là nghe tiếng mười phương cái nói ra những cái nghĩa lý sâu kín. Rồi mình không biết là tưởng đâu như vậy là mình cũng được là gọi là chứng được cái này cái kia gì đó, thành ra là nguy hiểm. Mà tại sao gọi là hồn phách, ý chí rồi đó, tức là nó một phần, đây gọi là một phần á, nó giữ chấp giữ cái thân này, rồi phần khác thì nó xen nhau khi làm chủ làm khách. Bởi vì theo người xưa tôi nghiên cứu đó, thì mình ở trong đây gọi là ba hồn bảy phách, thấy không? Cho nên là khi có phần thì nó ở lại, nó giữ, gọi là giữ thân này, còn có phần giống như nó chia ra làm chủ làm khách. Bởi vậy mà có những trường hợp mà có những người gọi là xuất thần á, xuất hồn, xuất hồn đi, nhưng mà là thân không có chết, tức là cũng còn phần ở giữ lại, nhưng mà đã có phần xuất đi rồi, cho nên là giống như là nó mất cái phần làm chủ. Do đó mà nếu mà là không khéo á, thì bị cái khác nó xen vào, nhập vào làm chủ trở lại, thành ra gọi là bị ma nhập. Còn ở đây thì cũng gọi là vậy, ở phần thì giữ lại, còn phần khi xen vào nó thay nhau làm chủ làm khách, tức là có khi làm khách, cho nên là mới nghe trong hư không có tiếng nói pháp. Mà trong cũng như là trong sách y, nghĩa là y thuật của người xưa đó, cũng có nói ở trong thân này thì cái gan thì nó chứa hồn, còn phổi thì nó lại chứa phách, gọi là hồn phách. Tỳ thì nó chứa ý, mật thì nó chứa trí, cho nên người mà mật to thì có trí lớn, có trí vững. Thận thì chứa tinh, còn tim thì nó chứa thần, cho nên người mà lo nghĩ nhiều thì nó tổn thần, nó mất thần. Như vậy thì rồi khi mà nghe, tức là có những cái hiện tượng này nó xảy ra, thì giống như là mình nghe được những cái đạo lý mà sâu của Phật đâu nói trong mười phương vậy, rồi cái thì tưởng đâu mình chứng thánh gì đó thì nguy hiểm. Cho nên ở đây phải biết trước để mà ngăn ngừa không có lầm, thì cái đó là gọi là, đây gọi là hạt giống lành, tức là đây gọi là tinh thần nó thay nhau lìa hợp làm thành hạt giống lành. Nhưng mà đó chỉ là tạm thời thôi, tạm thời được như vậy chứ chưa phải thật, phải biết trước. Đó là cái gọi là cái điểm thứ ba. Còn điểm thứ tư á, là thấy Phật hiện thân, tức là lại do tâm này lắng lặng hiện ra trong suốt sáng thông, ánh sáng bên trong phát ra khiến cho khắp cả mười phương biến thành sắc vàng, diêm phù đàn. Tất cả mọi thứ đều hóa thành Như Lai. Lúc đó bỗng thấy Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước hiện ra cùng một lúc với hoa sen. Đây gọi là tâm thần được thấm nhiễm bởi sự linh ngộ, do ánh sáng từ trong tâm sáng ra chiếu các thế giới mà tạm được như thế. Chẳng phải là chứng thánh nếu chẳng khởi tâm chứng thánh, gọi là cảnh giới lành. Còn cái hiểu, khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền mắc phải bọn tà. Thì đây thì do cũng vậy, tâm nó lắng lặng, lắng lặng lâu, hiện ra trong suốt, thì cái ánh sáng từ bên trong nó phát ra ngoài, không? Cho nên là thấy mười phương nó biến thành như là sắc vàng, tức là mười phương đều thấy như là vàng rồng á, tức là màu vàng á, mà vàng đây là như là vàng rồng. Rồi tất cả thấy cái gì cũng đều biến thành Phật hết, cho nên gọi là thấy mọi thứ đều hóa thành Như Lai. Thì người mà không khéo thì thấy như vậy là tưởng đâu là mình đã chứng thánh rồi. Rồi đó, còn cái nữa là thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nữa. Nghĩa là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên cái đài thiên quang, thiên quang tức là cái đài mà bằng ánh sáng của cõi trời, rồi chung quanh có ngàn Đức Phật dây quanh nữa. Thì như vậy là quả là nếu mà không khéo là lầm. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tức là gọi là Phật Pháp Thân đó, thường gọi dịch là Phật Quang Minh Biến Chiếu đó, tức là ánh sáng nó soi chiếu khắp khắp nơi. Thì thấy cảnh này giống như là ngay đây là biến thành tịnh độ à, không? Nhưng mà đây thì gọi là do tâm thần được thấm nhiễm bởi sự linh ngộ thôi. Rồi ánh sáng từ trong tâm nó chiếu ra như vậy, gọi là tạm thời được chứ cũng chưa phải thật. Tức là mình bình thường học kinh học luận rồi đó, rồi mình cũng nghe nói là Phật Tỳ Lô Giá Na là có ánh sáng chiếu khắp, rồi có các Đức Phật dây quanh, thì mình nghe vậy rồi cái nghe như thường nghe rồi nó thấm trong gọi là tâm thần, rồi đến đây khi mà công phu nó lắng lặng ở trong cái thì nó cảm đến cái điều đó rồi nó hiện ra, chứ cũng không phải là chưa phải thật như vậy. Cho nên phải biết đúng ra thì với cái tinh thần người tu thiền á, thì dù thấy Phật hiện thì Phật đó cũng là chưa phải Phật thật, không? Cho nên ngày xưa mà thiền sư Vô Trước Văn Hỷ đó, ban đầu khi còn mê, tức là chưa có tỏ ngộ, thì nghe nói ở Ngũ Đại Sơn là cái chỗ của Bồ Tát Văn Thù, trụ xứ của Bồ Tát Văn Thù, cho nên là ngài mới khởi tâm đi lên Ngũ Đại Sơn để mà tìm, mà mong được gặp Bồ Tát. Nhưng mà lên đó rồi mà gặp Bồ Tát cũng không biết, tức là tưởng Bồ Tát là phải là phóng hào quang rồi rực rỡ, nhưng mà không ngờ lên đó chỉ gặp có ông già dắt trâu vậy thôi, cho nên là không biết là Bồ Tát. Nhưng mà tới khi sau khi mà sắp về đó thì mới được cái vị đồng tử nói thố lộ ra, thì giờ mới biết. Nhưng mà khi biết á, nhìn lại thì không còn thấy ông già đâu nữa, cũng không thấy chỗ chùa đó nữa, mà ngài đã biến lên trên mây rồi. Nhưng mà rồi sau này khi mà ngài tham thiền ngộ đạo, thì lúc mà ở thiền viện của ngài Ngưỡng Sơn, thì một hôm đang nấu cháo cho chúng á, thì lại thấy Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử lông vàng hiện ở trên cái khối của cái nồi cháo, tức là nồi cháo nóng rồi nó bốc khói, thì trên cái khói đó hiện Bồ Tát Văn Thù trên đó. Thì nếu mà như ngày xưa thì chắc là quỳ lại rồi, coi như là quá hy hữu rồi. Nhưng mà bây giờ thì ngài lại không phải như ngày xưa nữa, cho nên khi thấy hiện như vậy đó thì lấy cái dầm quậy cháo đó, ngài đập, ngài bảo Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ. Thì như vậy tức là ngày xưa còn mê, cho nên là lầm đi tìm bên ngoài, bây giờ mới thấy rõ dù là Bồ Tát Văn Thù Hiền cũng là thuộc về Bồ Tát bên ngoài, không có lầm nữa, mà đây là phải soi lại nơi chính mình để không có lầm. Bởi vì nếu mà mình mà chưa có được gọi là Phật nhãn, thấy không, rồi thấy những cái cảnh hiện vậy nhưng mà làm sao biết đó là cảnh thật cảnh giả, khi rồi ma hiện thì mình cũng đâu biết được, tức là mình chưa được có mắt riêng nhìn thấu suốt được. Cũng vậy Tuệ Trung Thượng Sĩ, thì khi mà nói chuyện với bà chị đó thì ngài bảo là anh chẳng cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh đó. Thì đúng như vậy, Phật là Phật thôi chứ Phật đâu có làm mình, cũng vậy mình cũng không thể làm Phật, nếu mà mình làm Phật thì mình thành ông Phật khác. Cho nên ở đây phải hiểu rõ chỗ này để khi thấy những cảnh này đó không có chấp thì nó tốt, còn chấp vào đó thì dễ mắc kẹt vào cái bọn tà.